Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ Bảy ngày 19 tháng 11 năm 2016. Phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với các bài phóng sự sau. Dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được cho là một quyết định sáng suốt. Vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp ở Việt Nam sau nhiều năm vẫn dậm chân tại chỗ. Tổng thống được bầu chọn Donald Trump sẽ có những chính sách mới ảnh hưởng đến Việt Nam thế nào về kinh tế, chính trị cũng như vấn đề nhân quyền. Bài viết về nhân vật bất đồng chính kiến từng là vụ chánh văn phòng Bộ Công an Việt Nam vừa qua đời tại Hà Nội. Giới trẻ Việt Nam nghĩ thế nào về câu chuyện điều giáo viên đi tiếp khách ở Hà Tĩnh và những phát ngôn của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ? Và cuối cùng, phở chửi ở Lido Sài Gòn, thủ phủ của người Việt tị nạn hải ngoại, là nội dung của tạp chí văn hóa nghệ thuật tuần này. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Việt Nam vừa đề xuất việc dừng thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận, miền Trung, nói rằng đây quyết sách của đảng, nhà nước và quốc hội. Quyết định này lập tức được cho là sáng suốt. Thanh Trúc có bài chi tiết quanh vấn đề này.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ dừng thực hiện việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận được Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trình bày với Quốc hội chiều ngày 10 tháng 11 vừa qua. Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, khi quyết định thay đổi chính sách về điện hạt nhân thì đây là một quyết định bất khả kháng theo những diễn biến và thay đổi trong bối cảnh chung của quốc tế cũng như những yêu cầu của đất nước. Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội thông qua năm 2009 với tổng vốn đầu tư dự trù khi đó là 200.000 tỷ đồng. Giá điện dự kiến vào lúc khởi đầu kế hoạch chỉ xây xích trong khoảng 4 đến 4 xu rưỡi tiền Mỹ mỗi kilowatt. Tuy nhiên, báo cáo từ các cơ quan chức năng liên hệ tính đến lúc này cho thấy tổng mức đầu tư đã lên gần 400.000 tỷ đồng trong lúc giá điện tăng lên gần 8 xu Mỹ 1 kilowatt. Ông Lê Hồng Tịnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong Quốc hội Việt Nam cho rằng dừng lại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là một quyết định đúng lúc cũng như cần thiết nhằm tránh gây thiệt hại nhiều hơn nữa. Giải thích về hiện tượng đội giá từ 4 xu Mỹ 1 kW lên 8 xu Mỹ 1 kW như hiện nay, ông Lê Hồng Tịnh nói là vì sau biến cố Fukushima ở Nhật Bản thì yêu cầu của Việt Nam phải sử dụng công nghệ tiên tiến và an toàn hơn đã đẩy giá lên cao hơn. Ngoài ra, vẫn theo lời ông Lê Hồng Tịnh, sau sự cố Formosa thì yếu tố rủi ro, vấn đề an toàn và mức độ thận trọng cũng phải được đặt ra, nhất là trong việc giải quyết chất thải hạt nhân và xử lý môi trường. Ngay sau nguồn tin về việc dừng dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc bày tỏ sự tán đồng, nói rằng đây là một quyết định sáng suốt.
Tôi nghĩ trước hết phải nói cho đầy đủ là sự sáng suốt nhưng là hơi bộn mặt. Hay là một sự sáng suốt và phải trả một cái giá quá đắt. Sở dĩ tôi nói như thế là bởi vì là tất cả những cái chứng lý mà đưa ra thì cái việc dừng lại là hết sức đúng đắn. Không những hạn chế được những cái tác hại, cái hậu quả, mà nó còn góp phần để cho người chúng ta phải nhìn nhận lại những cái gì đã qua đối với một quyết định quan trọng như thế.
Từng tham gia thảo luận cũng như chứng kiến thời điểm năm 2009 khi Quốc hội thông qua nghị quyết xây dựng nhà máy điện nguyên tử, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc giải thích vì sao quyết định dừng dự án cũng là một cái giá phải trả.
Thực ra vào thời điểm đó, bên cạnh một số ý kiến đồng thuận thì phải nói rất nhiều cái ý kiến họ nêu lên những cái băn khoăn, những thắc mắc, nó hoàn toàn tương tự đúng như cái điều giờ đây trở thành cái lý do để mà chúng ta dừng lại. Chỉ có điều 9 năm qua thì tất cả những cái băn khoăn đấy nó trở thành hiện thực, cách hết sức là thuyết phục. Những cái câu chuyện liên quan đến tình hình Biển Đông, liên quan đến những sóng thần, rồi đến vụ Formosa về môi trường, rồi đến những vấn đề liên quan đến giá cả nó đội lên vân vân. Thì vì thế tôi muốn nói một điều là nếu như mà cách đây 9 năm có được một cái nhận định sáng suốt hơn, có một khả năng dự phòng tốt hơn như khiến một số cái trí thức, một số nhà khoa học của thời kỳ đó, thì chắc chúng ta không phải trả cái giá như thế này. Bởi vậy cho nên là cái việc là quyết định dừng lại thì tôi hết sức tán thành, và tôi nghĩ rất nhiều người đồng thuận với quyết định của chính phủ, không những sản xuất mà tôi cho là dũng cảm, bởi vì nó phủ nhận một cái quyết định đã có, nhưng mà cũng phải rút ra những bài học kinh nghiệm.
Tưởng cần nhắc, tại hội nghị hạt nhân hồi tháng 5 năm 2015 ở Đà Lạt, quy tụ khoảng 300 chuyên gia thuộc lĩnh vực công nghệ hạt nhân trong và ngoài nước, giáo sư tiến sĩ Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ Hạt nhân, từng khuyến cáo rằng cơ sở hạ tầng về an toàn, an ninh hạt nhân của Việt Nam chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của Cơ quan An toàn Hạt nhân Quốc tế. Về chuyện này, chuyên gia của Trung tâm Công nghiệp Môi trường, Phó giáo sư tiến sĩ Phùng Chí Sĩ nhận định.
Tất nhiên là Việt Nam thì do cái trình độ quản lý, do cái đầu tư nó chưa được đầy đủ, cho tôi nghĩ là cái quyết định tạm dừng và xây dựng cái nhà máy điện hạt nhân hiện nay đấy là một quyết định đúng. Thì vừa rồi chính phủ Việt Nam đến làm việc với Ninh Thuận thì đã có cái định hướng, từ đấy là một nơi là mưa thì ít, nắng thì nhiều, gió thì nhiều, hạn hán vân vân. Ngoài ra thì đến vùng biển, các nhà khoa học đã nhìn thấy có tiềm năng rất lớn về những nguồn điện khác, như năng lượng mặt trời, như năng lượng gió, như năng lượng sóng. Thế nên là định hướng là Ninh Thuận phải tận dụng tối đa tiềm năng và những nguồn đất đấy để phục vụ tạo những nguồn năng lượng mới. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà vừa rồi Ninh Thuận nó phải chuẩn bị thì giải tỏa mặt bằng cũng như mặt bằng để xây dựng những cái điện bây giờ tạm dừng thì tất nhiên có ảnh hưởng. Nhưng tuy nhiên chuyển hướng từ điện hạt nhân với số tiền như vậy, với cái mặt bằng, với vị trí vậy thì chuyển sang những nguồn điện khác thì tôi nghĩ trước mặt không vấn đề gì, thì có thể vẫn là bù đắp được. Mà thứ hai nó theo cái hướng an toàn tốt là môi trường và cái rủi ro nó sẽ ít hơn.
Để xây dựng nhà máy điện hạt nhân cho Ninh Thuận với sự hỗ trợ kỹ thuật của Nga và Nhật, Việt Nam đã chi ra nhiều tỷ đồng vào việc đầu tư, chuẩn bị, đào tạo, dựng cơ sở hạ tầng. Theo ông Lê Hồng Tịnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong Quốc hội, dừng dự án lại là phù hợp nếu không muốn tiêu tốn nhiều hơn nữa. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.
Thực ra cái dự án này nó có hai tổ máy, một cái là do Nga tài trợ và thứ hai là của Nhật tài trợ. Hai quốc gia mà có những thành công và có cả những cái trải nghiệm cay đắng như Chernobyl hay là cái vụ sóng thần của Fukushima. Quan điểm của tôi cũng như một số anh em khác ấy, khi thất thoát, khi mất thì phải nói nhiều. Cái mất mình không đếm được thì đã công bố là khoảng hơn 2.000 tỷ chỉ trong quá trình triển khai như vậy. Nhưng còn cả cái mất ở chỗ là những uy tín đối với đối tác của mình, đối với Nga và Nhật đều là hai cái đối tác quan trọng cả. Dừng lại một cái dự án lớn như thế cũng không phải không tác động tiêu cực vào những mối quan hệ ấy. Tuy nhiên là phía Việt Nam có thể đưa ra những cái lý do, và tôi cho một cái lý do chính đáng nhất, tức là không an toàn của nó. Nhưng điều quan trọng hơn mà tôi muốn nói là bản tin người dân đối với một vấn đề như thế. Cho nên chính cái việc mà quyết định dừng lại tuy phải trả cái giá, nhưng mà nó cũng phần nào nó lấy lại được lòng tin của dân. Là có lúc chính phủ có được một cái cách nhìn và cái quyết định phải nói là rất khó khăn.
Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đang làm việc với EVN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam để tìm cách giải quyết một số vấn đề liên quan nếu như Quốc hội đồng ý dừng dự án điện hạt nhân ở địa phương. Ông Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, cho báo chí biết như vậy. Nhằm chuẩn bị dự án điện hạt nhân cho tỉnh Ninh Thuận, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã chuẩn thuận đầu tư tuyến đường ven biển của Ninh Thuận cùng với việc tái khởi động dự án Hồ Tân Mỹ trên 200 triệu mét khối. Tin nói, nếu dự án nhà máy điện hạt nhân không tiếp tục, thì những công trình giao thông và những cơ sở hạ tầng đó vẫn có thể góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội cho tỉnh Ninh Thuận.
Tái cơ cấu nông nghiệp ở Việt Nam được mô tả là vẫn dậm chân tại chỗ sau nhiều năm, được tuyên truyền rộng rãi, hứa hẹn tăng cao thu nhập cho nông dân và nâng cao đời sống ở nông thôn. Lý do nào khiến kế hoạch này bị ách tắc và cách biệt giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị ngày càng lớn hơn? Nam Nguyên tìm hiểu tình trạng này.
Nông thôn hiện nay không còn an toàn trong cuộc sống. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà nhìn nhận như vừa nêu trong phiên chất vấn tại Quốc hội hôm 15 tháng 11 vừa qua. Trước đó 2 tuần cũng tại Diễn đàn Quốc hội, ngày 2 tháng 11, 2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nêu ý kiến là cần sửa luật đất đai 2013, hủy bỏ quy định về hạn điền, những nội dung nằm trong Điều 129 và Điều 130. Luật giới hạn mức giao đất tối đa cho sản xuất cây trồng ngắn ngày là từ 2-3 hectare cho mỗi hộ gia đình tùy theo vùng. Ông Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nói rằng nút thắt cản trở sản xuất lớn là vấn đề hạn điền, nền nông nghiệp vẫn dựa trên quy mô hộ nhỏ lẻ, manh mún, do đó năng suất lao động, năng suất kinh tế và đời sống thu nhập của nông dân vẫn rất khó khăn. Do vậy cần phải sửa luật, bỏ hạn điền và hợp pháp hóa sự tích tụ đất đai. Hai vị bộ trưởng của chính phủ cho thấy sự tệ hại của khu vực nông thôn, nơi quy tụ 70% dân số Việt Nam. Theo đó, nông thôn hiện nay không an toàn vì bị ô nhiễm môi trường trầm trọng và sản xuất nông nghiệp chỉ giúp nông dân có cái ăn, không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững từ tháng 6 2013. Lý do nào khiến kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp chưa có tiến triển? Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, hiện là chuyên gia tư vấn về vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp từ Hà Nội nhận định.
Rõ ràng là tốc độ của nó quá chậm và cái quá trình tái cơ cấu nông nghiệp này nó là phải kết hợp song song với cái quá trình mà mình vẫn gọi là phát triển nông thôn mới đấy. Tức là phải làm thế nào mà nông nghiệp vừa tăng được cái năng suất lao động của nó lên, nhưng mà đồng thời đấy là cái kinh tế nông thôn nó cũng phải là đa dạng lên. Trong nông thôn không phải chỉ có phần nông nữa. Nếu mà nông thôn chỉ có phần nông thì người dân sẽ bỏ đi hết. Dứt khoát là phải chuyển sang những nghề phi nông nghiệp. Và vì thế đấy, cho nên có thể nói là bản thân cái tái cơ cấu nông nghiệp không phải đi một mình đâu, mà nó phải đi với cả cái tái cơ cấu nền kinh tế. Tức là công nghiệp cũng phải chuyển sang ủng hộ nông nghiệp. Kinh tế đô thị cũng phải phối hợp với kinh tế nông thôn. Bằng không thì nó sẽ tách rời ra thành hai cái mảng. Và người dân ấy, thì xu thế chung là họ sẽ di cư ra khỏi nông thôn đi về thành thị. Thì như thế không phải chỉ riêng có nông thôn khó khăn, mà bản thân thành thị cũng tắc nghẽn, cũng là quá tải. Và như thế thì không thể nào mà có một cái phát triển vững bền được.
Được biết, nghị quyết Tam Nông, Nông nghiệp Nông dân Nông thôn được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10 ban hành từ ngày 5 tháng 8, 2008. Đến nay đã hơn 8 năm, nhưng toàn bộ hệ thống chính trị đã không thực hiện được một số mục tiêu chủ yếu, đó là đổi mới mạnh mẽ cơ chế chính sách để huy động cao các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân, với mục tiêu ưu tiên là xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Ngoài nghị quyết Tam Nông của Trung ương Đảng năm 2008, đến tháng 6 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tuy vậy, đến tháng 11, 2016, mọi việc vẫn gần như dậm chân tại chỗ. Tháng 10, 2016, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, một giới chức cao cấp của Đảng, lần đầu tiên nói chuyện gỡ nút thắt hạn điền và cho phép tích tụ đất đai. Sau ông Bình, các giới chức chính phủ và báo chí dòng chính cũng khởi động vấn đề này qua nhiều vận động cụ thể. Giờ đây, kẻ tội đồ làm nông dân nghèo khổ và cản trở sản xuất nông nghiệp hiện đại theo quy mô lớn lại chính là một số quy định của luật đất đai 2013. Theo Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch tỉnh An Giang, một người đi lên vị trí lãnh đạo từ kinh nghiệm nông thôn và khi về hưu cũng trở về cuộc sống ở nông thôn, thì vấn đề hạn điền chưa hẳn là nút thắt quan trọng nhất trong việc tích tụ đất đai, tổ chức sản xuất lớn và hiệu quả. Ông nói,
nhiều nước, những lãnh thổ là như Nhật Bản, như Đài Loan, như Hàn Quốc, thì đất của người ta cũng đâu có nhiều. Cái quy mô của cái hộ cá thể đó cũng nhiều, nhưng mà vấn đề cho cái tổ chức của người ta có cái nó tốt, nó liên kết được chiều ngang. Là về cái khối lượng mà nó lại liên kết cái chiều dọc, tức là nó làm tăng cái giá trị của cái sản phẩm lên, thì nó giải quyết được hai cái vấn đề đó. Cho nên vấn đề đất ít hay đất nhiều là nó không phải thành vấn đề lớn. mà cái vấn đề là ở chỗ là cái tổ chức sản xuất ở đây đó, là cái tổ chức sản xuất nhiều qua nó chưa bảo đảm được hai yếu tố đó.
Hiến pháp sửa đổi năm 2013 vẫn kiên định đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu, tức là nhà nước không công nhận quyền tư hữu về đất đai. Đây là ý thức hệ cộng sản. Luật đất đai 2013 làm rõ thêm, người dân chỉ có quyền sử dụng đất với thời hạn 50 năm, với các quy định về hạn điền. Ông Nguyễn Minh Nhị tiếp lời.
Hiện nay thì tuy là quyền sở hữu tư nhân không có trong đất đai là nói về hình thức vậy thôi, chứ còn thực chất bên trong là cái năm quyền đó thì nó cũng là dễ thôi. Chứ bản thân người nông dân giờ họ cũng xem đất đó là của họ thôi. Thì vẫn liên kết, là vẫn hợp tác, rồi là vẫn mở rộng diện tích. Mà tôi biết bây giờ có người cũng sở hữu cả trăm hecta nhưng mà tất nhiên lại đứng riêng cái tên gọi khác nhau của gia đình nó chia chác rồi đó. Nhân quyền tôi cũng biết vậy, cái sản xuất lớn cũng vẫn phát triển được. Nhưng mà nói chung là cái điều kiện pháp lý mà nó không có rộng mở thì là nó có hạn chế, thì đó là điều tất nhiên.
Ông Nguyễn Minh Nghị cho rằng điều hệ trọng mà chính phủ Việt Nam chưa làm đó là tái cấu trúc mô hình quản lý ngành nông nghiệp, tức là một người chịu trách nhiệm. Ông nói.
Vừa qua nó thiếu cái đó, cho nên là trong cái thực hiện là cái chính sách thực hiện luật pháp hay là đặc biệt là trong cái tổ chức sản xuất thì nó gặp nhiều trục trặc. Bởi vì giờ nói cái cũng không biết là ai, ai là cái người là đầu tiên chịu trách nhiệm, giờ đó là người cuối cùng chịu trách nhiệm. Phải có cái đó được thì tôi nghĩ là sắp tới nếu không giải quyết được cái này thì nó cũng không phát triển được.
Chế độ chính trị ở Việt Nam theo cơ chế chịu trách nhiệm tập thể, thành ra trong nhiều trường hợp trở nên không có ai chịu trách nhiệm. Vấn đề này cũng phù hợp với những gì ông Nguyễn Minh Nghị vừa đề cập trong phạm vi nông nghiệp nông thôn. Những tín hiệu từ Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam về việc chuẩn bị sửa luật đất đai 2013, bãi bỏ hạn điền và hợp pháp hóa việc tích tụ đất đai làm gợi nhớ tới phản biện của giới học giả chuyên gia trong thời gian soạn thảo luật này. Lúc đó, báo chí đã đưa khá nhiều tin bài về việc không nên quy định hạn điền và thời gian sử dụng đất, vì nó sẽ cản trở phát triển nông nghiệp nông thôn hiện đại. Tuy vậy, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Quốc hội Việt Nam đã bỏ qua cơ hội cải cách, vẫn làm luật theo tư duy kinh tế hộ nông dân nhỏ lẻ, gọi là bảo vệ ruộng đất cho nông dân, đề phòng giai cấp tư bản mới, thao túng ruộng đất. Đối với tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, giải pháp cho nông nghiệp nông dân nông thôn hiện nay là phải đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp, thứ hai là phải phối hợp tái cơ cấu nông nghiệp với phát triển nông thôn mới, và thứ ba là phải thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế đồng bộ với tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn gọi đó là một thách thức lớn cho Việt Nam, khi phải thực hiện những cải cách này đồng bộ với nhau và thực hiện trong thời gian không kéo dài. Theo lời ông, nếu các nỗ lực này vẫn chậm trễ, thì trong tương lai, kinh tế Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Phở chửi ở Sài Gòn nhỏ là bài viết dành cho tạp chí Văn hóa Nghệ thuật tuần này do Mạc Lâm thực hiện.
Hà Nội từ xa xưa đã từng là nơi nổi tiếng với những món ngon, thanh lịch, và dù đi đâu người Hà Nội cũng hãnh diện khi món ăn của họ được nhắc nhở tới như nét truyền thống của nền văn hóa ẩm thực Tràng An. Nhà văn nào của Hà Nội cũng có ít nhất vài lần viết về món ngon nơi mình lớn lên và sống cùng. Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Nguyên Hồng, Nguyễn Công Hoan, Vũ Bằng, Mai Thảo đều lần lượt nói tới những món ngon đã ăn sâu vào ký ức. Người Hà Nội sống với hình ảnh thanh lịch ấy và đi đâu người miền Bắc cũng hãnh diện lây vì món ngon xứ Bắc. Thời gian dần qua, chiến tranh kéo dài tàn phá mọi thứ kể cả món ăn truyền thống, một phần do thiếu thốn nguyên vật liệu, một phần vì đời sống kinh tế cạn kiệt do phải cung cấp toàn phần cho chiến tranh. Hà Nội cũng như nhiều địa phương, thành phố khác phải thay đổi khẩu vị dù không muốn. Những tô phở mậu dịch không người lái xuất hiện thay thế cho tuyệt phẩm phở Bắc. Những món ăn khác cũng cùng số phận, và một thời gian rất lâu, khẩu vị cũ âm thầm biến mất, thay vào đó là sự thích nghi mau chóng với cuộc sống mới đầy gian khổ. Sau chiến tranh, người Hà Nội lần hồi trở lại với những món ngon ngày xưa, nhưng có một thứ người dân thủ đô chờ hoài mà nó vẫn chưa tới. Đó là cung cách phục vụ của người bán hàng hôm nay, nó vẫn đậm đặc chất mậu dịch của những ngày trước chiến tranh, và đôi chỗ thậm chí còn hơn thế nữa. Bún mắng cháo chửi trở thành một sự thật hiển nhiên, và không biết từ lúc nào, thực khách Hà Nội dần dần xem đó là một thực thể của cung cách phục vụ hàng quán Hà Nội. Những cửa hàng chửi mắng khách ấy vẫn buôn bán rầm rộ, khách vẫn tấp nập vào ra bất kể sau khi ăn một tô bún, một bát cháo, hương vị ngon lành của nó có còn nằm trong miệng được hay không, khi tiếng chì chiết, mắng mỏ của bà chủ quán như loại âm nhạc làm cho thực khách thêm ngon miệng. Người Hà Nội chắc sẽ không thể hãnh diện được khi đài truyền hình CNN của Mỹ trong chương trình Bar Unknown chiếu đoạn phim đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain, người giới thiệu món bún chả cho Tổng thống Barack Obama trước đây, đã vào quán bún Ngô Sĩ Liên ăn tô bún với gia vị mắng mỏ, chì chiết của bà chủ hàng bún này. Dĩ nhiên, Anthony Bourdain không hiểu thứ ngôn ngữ chào khách ấy, nhưng người Hà Nội khắp nơi khi xem phim đã thấy như chính mình bị sỉ nhục. Bún mắng cháo chửi, hình như chỉ khu biệt tại thủ đô, người ta chưa thấy nó lan tràn sang nơi khác, ít nhất cho tới lúc này. Nhưng bên ngoài Việt Nam lại khác, đã có dấu hiệu lây lan loại văn hóa khó hiểu này. Nó xuất hiện ngay tại cộng đồng Việt Nam lớn nhất tại Mỹ, sau khi CNN tung ra những thước phim đầy xấu hổ ấy. Từ Little Sài Gòn, nơi mệnh danh là thủ đô của người tị nạn, một loại hình phở chửi đã làm cho thực khách bất ngờ. Nhưng khác với Hà Nội, sự bất ngờ ấy không bị bỏ qua mà nó được đánh động tới cộng đồng. Một thực khách vừa là nạn nhân vừa là chứng nhân kể lại với chúng tôi câu chuyện hiếm hoi này như sau.
Cái sáng thứ bảy của khoảng 1-2 tuần trước đó, thì tôi mới đi chạy bộ cùng với một người bạn về. Thì trên đường về thì hai đứa bạn, tôi với là nhỏ bạn nói là muốn đi ăn phở gà, cho nên nhỏ bạn thì nói là muốn ăn thử cái quán phở. Cho nên mới ghé vô trong đó là tại vì nó nói nó chưa ăn thử bao giờ, cho nên muốn ăn thử coi như thế nào. Thì khi mà hai đứa mới ghé vô đó thì khoảng đầu 9 giờ sáng thì thấy bên ngoài cũng có vài người đang đứng đợi bên ngoài. Khi đi vô thì nó cũng lạ là thấy có 4-5 cái bàn trống như vậy bên trong, nhưng chỉ có một cái người, 1-2 người gì đó phục vụ mà thôi. Thì chưa kịp hỏi thì có một cái bác đứng kế bên cũng lớn tuổi rồi, bác mới hỏi một cái anh chàng phục vụ ở đó là ồ sao có nhiều bàn trống như vậy mà không cho bác vô ngồi. Thì cái anh này anh trả lời bằng một cái giọng điệu rất là gắt gỏng, anh nói là bác nghĩ sao có bàn mà không cho bác vô ngồi. Thì lúc đó là mình cũng thấy khó chịu tí xíu rồi, nhưng mà mình nghĩ thôi kệ, nhiều khi người ta bị một cái buổi sáng bực bội đông khách quá hay là gì đó đó. Thì khi mà tôi đợi một vài phút nữa đó thì thấy có hai cặp vợ chồng này cũng đang ngồi ăn sẵn rồi, mà họ chưa có, tất nhiên là chưa có đồ ăn ra. Thì có hai cặp vợ chồng này họ đang ngồi đợi đó, thì họ mới giơ tay lên để mà họ xin cái thực đơn hay là xin nước đá gì đó, tôi cũng không có rõ lắm. Thì khi mà họ giơ tay như vậy thì cũng có anh chàng phục vụ đó đi đến và nói với hai người này mà nói bằng tiếng Anh, là nói một cái giọng điệu rất là vô văn hóa và kiểu như quát vô mặt người khách là hai người có biết đợi nghĩa là cái gì hay không, hai người đợi một vài phút không được hả, cái kiểu như vậy mà tạm dịch ra là như vậy. Thì lúc đó thì tôi cũng rất là khó chịu và rất là ngạc nhiên vì cái thái độ như vậy. Và hai người khách kia cũng như tôi là họ cũng rất là ngạc nhiên luôn. Cho nên họ cũng không biết trả lời như thế nào. Thì chưa kịp gì hết trơn thì cái anh chàng đó ảnh bỏ đi rồi ảnh mới quay lại, ảnh mới hỏi thêm lần nữa là ồ hai vị không hiểu tôi nói cái gì sao. Rất là, thì đến cái lúc đó là tôi cảm thấy là tôi chịu không nổi nữa. Cho nên tôi mới đi đến cái anh chàng phục vụ đó, tôi mới nói với ảnh là anh phục vụ khách như vậy không được, không, cái thái độ như vậy không có chấp nhận được, anh phải biết lịch sự với khách. Thì tôi vừa nói như vậy đó thì anh chàng này quay qua và dùng một số những cái từ ngữ rất là tục tằn để mà quát vào mặt tôi. Thì lúc đó đó tôi cũng thấy có một có ông chủ đứng đó, thì tôi cũng biết sơ về ông chủ cho nên tôi biết ông là ai. Thì thấy có ông chủ là ông đứng ở đó thì tôi cũng đến, tôi mới nói với ông chủ là anh ơi, người làm của anh phục vụ như vậy là không được, mà quát vào mặt khách rồi chửi thề với khách như vậy là không được, không thể là chấp nhận được. Thì tôi chưa có nói hết câu nữa thì ông chủ nhìn tôi rồi ông quay lưng ông bỏ đi vô bên trong. Thì sau đó cái người phục vụ đó từ bên trong đi ra thì tiếp tục chửi thề tôi nữa. Và thực ra mình đâu có quen cái kiểu bị chửi thề hay là mình cũng đâu có quen nói tục đâu, cho nên lúc đó tôi cũng chơi với không biết phải phản ứng như thế nào và mình cũng không quen để mà trả lời lại những cái văn hóa như vậy, những cái ngôn ngữ như vậy. Thì sau đó thì tôi mới nói bạn tôi thôi, không có thể nào ở lại cái chỗ này được nữa, cho nên hai tụi tôi mới cùng nhau đi.
Người nữ thực khách mà chúng tôi không muốn nêu tên kể tiếp câu chuyện xảy ra sau đó đối với cặp vợ chồng mà cô gặp trong quán phở chửi.
Đi qua một cái quán phở khác đó thì mới gặp lại cũng cái cặp vợ chồng, mà cặp vợ chồng đó không phải người Việt Nam nha, là một cặp vợ chồng người Hàn Quốc. Thì có nói chuyện với họ rồi tôi cũng xin lỗi họ là cái chuyện này đã xảy ra cho họ vân vân, và cũng nói với họ là thật ra đâu phải nhà hàng nào trong cộng đồng của tôi nó cũng như vậy đâu, thì cũng có nơi này nơi nọ. Nhưng mà nói chung là họ rất là yêu thích ẩm thực Việt Nam, cho nên họ mới tìm đến, và cho dù họ bị như vậy thì mình cũng thấy quý, là cho dù họ bị cái trải nghiệm như vậy nhưng mà họ vẫn tìm đến một quán phở khác để mà họ ăn, tại vì họ thích ăn phở Việt Nam.
Câu chuyện tuy nhỏ nhưng với tinh thần xác minh sự thật, chúng tôi gọi cho quán phở này và được người nhấc máy trả lời.
Cái đó là hiểu lầm thôi. Dạ, không phải.
Tôi muốn hỏi anh coi thử cái sự thật nó xảy ra làm sao, anh có biết cái vụ này không? Cái vụ mà chửi
khách hàng. Dạ, không phải chửi khách hàng đâu, là có cái sự hiểu lầm ở trong đó thôi dạ. Dạ, em không có rõ, tại em chỉ là cái người bảo vệ ở đây thôi dạ.
Anh bảo vệ, anh tên gì?
Dạ.
Anh tên gì vậy? Xin lỗi, anh tên gì vậy?
Khi được hỏi tên gì thì người trả lời cúp máy. Trở lại với người kể câu chuyện, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe cô nói bổn phận của mình phải lên tiếng để cộng đồng người Việt không mang tiếng là nhiễm phải thứ văn hóa mắng chửi ấy nơi cộng đồng. Tuy rất trẻ, cô cho thấy ý thức bảo vệ văn hóa Việt Nam mạnh mẽ và hơn rất nhiều người trong nước, vẫn phớt lờ câu chuyện bún mắng cháo chửi coi như không phải xảy đến cho người Việt.
Tôi thì tôi không nghĩ là cái cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở đây lại có cái văn hóa như vậy ha. Tôi không tin và tôi không nghĩ như vậy, tại vì tôi một cái người trẻ lớn lên ở trong cộng đồng rất là nhiều năm rồi, và tôi không thấy cái văn hóa này là một cái văn hóa phổ biến trong cộng đồng của tôi. Nhưng mà tất nhiên là cũng có người này người nọ, và thật ra cái cộng đồng ở Little Sài Gòn này nó cũng là một cộng đồng rất là đa dạng của đủ thứ thành phần khác nhau, và tất nhiên là nếu mà mình thấy được cái văn hóa như vậy thì nó là cái gì đó không thể chấp nhận được trong cộng đồng của mình, tại vì cái xấu mình không thể dung dưỡng được, mình không thể cứ nuôi nấng những cái xấu như vậy được.
Quán bún chửi Ngô Sĩ Liên, mặc dù được kênh truyền hình VTC của Việt Nam phỏng vấn và bà chủ tuyên bố sẽ không còn chửi khách của mình, vậy mà chỉ một tuần sau, chính VTC phỏng vấn khách hàng thì được cho biết cung bậc chửi rủa chì chiết lẫn mát mẻ một cách ác ý vẫn không giảm mà có khi lại còn tăng lên một phần. Nguyên nhân được suy đoán có lẽ do CNN quảng cáo nên người ta thấy nếu được đến đây ăn một bát bún mà nghe chửi thì cũng thỏa lòng. Điều này rất khác với hải ngoại, người chủ quán ý thức được quán phở của ông sẽ khó sống tại nơi mà người Việt xem cung cách phục vụ quan trọng hơn chuyện ăn uống. Từ lý do đó chúng tôi xin mạn phép không nêu tên chủ quán vì ông chủ đã thấy cái sai của mình.
Bản tin hàng ngày của chúng tôi xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Một tuần sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, rất nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến chính sách sắp tới của Mỹ đối với châu Á, và những chính sách này sẽ có ảnh hưởng ra sao đối với Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề về kinh tế, Biển Đông và nhân quyền. Việt Hà phỏng vấn chuyên gia Murray Hilbert, phó giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế tại Washington DC, phần chuyển ngữ do Mạc Lâm thực hiện.
Thưa ông, Trong suốt quá trình tranh cử và sau khi thắng cử, Tổng thống mới của Mỹ Donald Trump không nói nhiều đến Việt Nam, trừ hai lần có nói rằng Việt Nam là nơi có lao động rẻ và Việt Nam bán hàng hóa rẻ vào Mỹ. Theo ông, liệu những chính sách kinh tế của tân Tổng thống Mỹ sẽ có ảnh hưởng ra sao đối với Việt Nam ạ?
Trước hết, tôi nghĩ là chúng ta phải chờ xem ông ta sẽ làm cụ thể những gì liên quan đến chính sách kinh tế. Ông ta đã nói rõ ràng là ông ấy không ủng hộ Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Ông ấy nói là ông ấy sẽ coi lại những đàm phán thương mại khác như NAFTA với Canada và Mexico. Nhưng ông ấy chưa thực sự nói cụ thể là ông ấy sẽ làm gì với vấn đề bán phá giá, ngoài việc là sẽ có biện pháp để ngăn ngừa bán phá giá. Đối với vấn đề lao động giá rẻ ở các nơi như Việt Nam, rất khó có thể biết trước được ông ta sẽ làm gì. Một phần những phàn nàn của ông ta là những nơi có lao động giá rẻ hơn ở Mỹ đó, thì thu hút các công ty Mỹ. Nếu ông ta bắt các công ty Mỹ phải đóng cửa các xí nghiệp của mình ở Việt Nam, thì họ sẽ không chuyển các xí nghiệp đó về các bang như Ohio hay Nebraska. Họ chỉ chuyển từ Việt Nam đến những nơi rẻ hơn như Myanmar hay là Campuchia hay Bangladesh hoặc những nơi khác. Chúng tôi đến lúc này vẫn chưa thể biết được ông ta sẽ làm gì đối với những vấn đề kinh tế này. Ông ta nói rất nhiều về việc áp thuế 45% lên các hàng hóa nhập từ Trung Quốc, nhưng chúng tôi chưa nghe ông ấy nói gì về vấn đề này kể từ khi đắc cử. Vì vậy chúng ta vẫn phải ở trong giai đoạn để chờ và xem.
Một ngày sau khi ông Trump thắng cử, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ gặp ông Trump vào tuần này. Theo ông thì liệu sức ép từ đồng minh của Mỹ có thể làm thay đổi quan điểm của ông Trump đối với TPP không ạ?
We'll have to see. It's going to be a little bit hard for him to walk that back. He can't have condemned it.
Chúng ta phải chờ xem vì sẽ rất khó cho ông ấy để rút lại những gì đã nói. Ông ta không thể tuần trước thì lên án mà tuần này thì lại nói đó là một hiệp định tốt được. Ông ấy nhận được sự ủng hộ của những cử tri là những người trong thập niên qua đã mất việc, đã mất hy vọng và mất thu nhập tốt mà theo ông Trump đó, thì đó là các thỏa thuận thương mại. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân chính mà nguyên nhân chính phải là do toàn cầu hóa, tự động hóa. Nhưng ông ấy đã đưa ra hình ảnh này và sẽ rất khó cho ông ấy để có thể bất ngờ bỏ những gì mình đã hứa. Ông ấy có thể thay đổi từ từ trong vài năm tới, chứ không thể trong năm tới. Tôi không chắc là Thủ tướng Abe có thể thuyết phục nổi ông Trump thay đổi về TPP sau khi ông ấy đã rất cương quyết về vấn đề này đối với các cử tri. Ông ấy cũng nói rất nhiều về việc Nhật Bản và Nam Hàn phải trả hơn nữa cho vấn đề an ninh mà Hoa Kỳ cung cấp cho các nước. Theo tôi, cuộc gặp chủ yếu là để hai bên gặp nhau và chào nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Tôi thấy khó tưởng tượng được rằng tân Tổng thống Trump sẽ thay đổi quan điểm của mình nhanh chóng chỉ sau một tuần lễ thắng cử.
Trong quá trình tranh cử, tân Tổng thống Trump cũng có nhắc đến vấn đề Trung Quốc và Biển Đông, nhưng ông ta không đề cập đến vấn đề này nhiều gần đây. Theo ông, chiến lược chuyển trục về châu Á của Tổng thống Obama sẽ ra sao dưới thời của Tổng thống Trump ạ?
We don't know a lot about what Trump thinks. However, last week there was an...
Chúng tôi không biết nhiều lắm về những gì ông ấy nghĩ liên quan đến vấn đề này. Tuần rồi có một bài báo trên tạp chí Foreign Policy của hai người cố vấn của ông Trump là Alexander Gray và Peter Navarro. Theo đó thì họ nói một chút về chiến lược chuyển trục về châu Á. Họ nói Bắc Kinh đã cho xây dựng khoảng 3.000 hecta đảo nhân tạo về hành động lấn lướt của Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Họ cũng nói về cách mà chính quyền của Tổng thống Obama đã để mặc cho Philippines ở bãi cạn Scarborough vào năm 2012. Chính quyền Hoa Kỳ nói với cả Philippines và Trung Quốc và hai nước hứa sẽ rút quân khỏi bãi cạn, nhưng sau khi phía Philippines rút thì Trung Quốc vẫn ở lại. Vì vậy họ đã lên án sự yếu ớt của chính sách chuyển trục của Tổng thống Obama. Điều này có thể sẽ phản ánh cách nghĩ rộng hơn của Tổng thống Trump. Có thể là ông ấy đang cân nhắc một cách tiếp cận cứng rắn hơn ở Biển Đông. Nhưng thực sự chúng ta vẫn chưa nghe ông ta nói trực tiếp về vấn đề này mà chỉ là những cố vấn của ông ấy nói mà thôi.
Nhưng liệu điều này có mâu thuẫn gì với chính sách hướng nội của ông Trump mà ông ấy đã tập trung nói đến nhiều trong suốt quá trình tranh cử?
Có thể là như vậy, nhưng ông ấy đã chỉ trích Trung Quốc rất mạnh nên ông ấy sẽ phải tìm ra cách. Chúng tôi cũng thấy là ông ấy nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình và dường như họ đã có một cuộc thảo luận mang tính xây dựng, dù không giải quyết được vấn đề gì cụ thể. Đây chỉ là một thảo luận ban đầu để mà tìm hiểu nhau thôi.
Liên quan đến vấn đề nhân quyền, cứ mỗi khi có một vị tổng thống mới của Mỹ được bầu thì người Việt Nam tỏ ra quan tâm là liệu vị tổng thống mới sẽ có chính sách ra sao đối với nhân quyền ở Việt Nam. Liệu tổng thống mới sẽ cứng rắn hơn hay nhẹ nhàng hơn với Việt Nam trong vấn đề này?
Again, we don't really know exactly what Trump will do.
Thực ra thì chúng tôi không biết chính xác là ông Trump sẽ làm gì. Tuy nhiên trong cùng một bài báo mà tôi nói tới đó, các cố vấn của ông ấy đã chỉ trích rất mạnh chính quyền của Tổng thống Obama đã quá mạnh tay với Thái Lan sau vụ quân đội lật đổ chính quyền và đẩy chính phủ hiện thời của Thái Lan tiến gần hơn về phía Trung Quốc. Cho nên nếu đây thực sự là chính sách của Trump, thì vấn đề nhân quyền sẽ có thể ít được nhấn mạnh hơn dưới thời của Tổng thống Trump hơn so với thời của Tổng thống Obama. Tuy nhiên, những cố vấn này cũng nói là các nước như Việt Nam, Nhật Bản, Myanmar đang tìm cách thắt chặt hơn nữa quan hệ với Washington vì những sức ép từ Trung Quốc. Cho nên Tổng thống Trump sẽ tận dụng cơ hội này, và nếu đó là chính sách của Trump thì ông ta sẽ phải cải thiện với Việt Nam để đối phó với sức ép từ Trung Quốc.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Một người bất đồng chính kiến là ông Lê Hồng Hà, vừa qua đời ngày 15 tháng 11 năm 2016 tại Hà Nội, thọ 90 tuổi. Ông Lê Hồng Hà từng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an Việt Nam từ năm 1958. Sau đó, ông đã có những hoạt động phản biện chính Đảng Cộng sản của ông và đã từng bị ra tòa do Đảng tổ chức. Hai nhà hoạt động bất đồng chính kiến là ông Hà Sĩ Phu và Phạm Chí Dũng. Nói về ông Lê Hồng Hà với Kính Hòa trong bài viết sau đây.
Ông Hà Sĩ Phu, một trí thức bất đồng chính kiến cùng trang lứa với ông Lê Hồng Hà, nhớ lại.
Ông ấy làm vào Đảng rất sớm, đi theo cái con đường Cộng sản này rất sớm, năm 46 đã vào Đảng cơ mà. Thế mà năm nay là 90 rồi, một cái bậc lão thành người về Cộng sản như thế, đã là đảng viên mà lại còn là công an. Thế mà rất là bất ngờ, và cuối cùng ông ấy bắt đầu phản biện từ rất lâu. Ngay từ khi mà cái vụ xét lại chúng đảng đã cùng với Lê Nguyễn Trung Thành là yêu cầu đảng phải đưa công khai để minh oan. Có thể nói rằng đời mà phản bác cái chủ nghĩa Mác Lê về mặt lý luận ấy, thì ông Lê Hồng Hà cũng là cái người rất sớm, còn sớm hơn tôi, mà còn lại có thể cùng thời với cả ông Nguyễn Kiến Giang.
Ông Hà Sĩ Phu cùng với ông Lê Hồng Hà và ông Nguyễn Kiến Giang bị ra tòa trong một vụ án chính trị vào những năm 1995-1996. Các ông bị kết tội làm lộ bí mật nhà nước vì đã lan truyền một bức thư công khai của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo ông Hà Sĩ Phu, thì ông Lê Hồng Hà thuộc thế hệ sớm nhất những người chống lại ý thức hệ của Đảng Cộng sản tại Việt Nam. Nhưng theo ông Phạm Chí Dũng, một nhà báo độc lập tại Sài Gòn, thì không chắc là ông Lê Hồng Hà chống lại đảng của ông.
Không có nên suy diễn như là bên đảng hoặc là bên công an họ cho là ông Lê Hồng Hà là mắc cái tội chống đảng. Tại vì cái đó là một cái cụm từ rất là trừu tượng và cũng là một cái cớ rất thường dùng của bên công an quy chụp cho tất cả những cái người được coi là bất đồng chính kiến. Ông Lê Hồng Hà thực chất chỉ là một người bất đồng chính kiến thôi. Tôi không nghĩ là ông có cái ý thức về cái chuyện chống đảng. Bây giờ mà ông có sống lại và trả lời phỏng vấn thì tôi nghĩ chắc chắn là ông cũng không xác nhận về cái chuyện là hồi đó ông chống đảng. Và ông bất đồng quan điểm, bất đồng chính kiến với đảng, và ông muốn đảng thay đổi để cho dân tộc tốt đẹp hơn.
Ông Phạm Chí Dũng cũng từng là một đảng viên Cộng sản, làm việc trong ngành nội chính của đảng trước khi từ bỏ đảng, trở thành một trong những tiếng nói đối lập tại Việt Nam. Không có tài liệu nào nói rằng ông Lê Hồng Hà có bỏ đảng hay không, nhưng cả hai ông Hà Sĩ Phu và Phạm Chí Dũng đều chắc chắn một điều là ông Hà phải bị khai trừ khỏi đảng trước khi bị đem ra xét xử ở các phiên tòa do đảng tổ chức. Điểm lại những hoạt động đối kháng về tư tưởng ở Việt Nam, ông Phạm Chí Dũng cho rằng những người phản kháng là đảng viên Cộng sản thường bắt đầu bằng những kiến nghị cho chính đảng của họ.
Thế thì khi là bị trù dập thì họ bắt đầu chuyển từ cái hình thức mà góp ý kiến nghị sang cái hình thức phản kháng, viết văn thư và văn bản phản kháng, và chuyển từ cái hình thức là lưu truyền cái văn thư phản kháng ở trong nội bộ theo quy định, theo thủ tục. Vượt ra ngoài khuôn khổ nội bộ và bắt đầu lan truyền với nhau. Trước khi có Internet thì họ thường thường photo những cái bài viết hay bài viết kia và họ truyền tay cho nhau.
Một trong những ví dụ tiêu biểu cho sự phản kháng theo hình thức này là sự ra đời của một tờ báo mang tên Câu lạc bộ những người kháng chiến cũ vào những năm 1980. Theo ông Phạm Chí Dũng thì còn có một vụ án chính trị khác mang tên Người Sài Gòn vào năm 1997, trong đó một số đảng viên cũng cho lan truyền những tài liệu phản kháng như thế. Với vị trí là một người làm công tác nội chính của đảng, trước kia ông Phạm Chí Dũng đã từng tiếp xúc với nhiều hồ sơ của những người bất đồng chính kiến, trong đó có hồ sơ của đại tá công an Lê Hồng Hà.
Lúc đó tôi rất ngạc nhiên là tại sao những người như Lê Hồng Hà phải đặc biệt xuất thân từ ngành công an. lên cái chiếc hàm mà đại tá công an mà các ông lại, tôi lúc đó chưa dùng cái từ phản tình đâu, và các ông lại có một cái sự thay đổi về mặt não trạng, về mặt ý thức như vậy, và chống lại cả một cái ý thức hệ cũ. Thế thì điều đó làm cho chúng tôi, cho tôi suy nghĩ rất nhiều.
Ông Phạm Chí Dũng nói rằng, hoạt động của những người như ông Lê Hồng Hà, thế hệ phản kháng đầu tiên, rất có ảnh hưởng đến sự hình thành những hoạt động phản kháng của thế hệ sau, trong đó có ông.
Khi trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng ngày 14 tháng 11, ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, không những cho rằng mức độ của vụ việc liên quan đến câu chuyện điều động hơn 20 giáo viên nữ đi tiếp khách, rót rượu, hát karaoke cho quan khách tại Hà Tĩnh là chưa đến nỗi nghiêm trọng, mà còn nói rằng những giáo viên ấy cần phải bị quy trách nhiệm trước. Mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện giữa Cát Linh cùng những người trẻ quan tâm đến nền giáo dục của đất nước, những người đang có những đóng góp trực tiếp vào công cuộc xây dựng văn hóa học và đọc ở Việt Nam về sự việc này. Liên quan đến lời phát ngôn của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ về câu chuyện điều động hơn 20 giáo viên nữ đi tiếp khách, rót rượu, hát karaoke cho quan khách tại Hà Tĩnh, là người cổ suý cho phong trào đọc sách và luôn quan tâm đến nền giáo dục cho thế hệ Việt Nam, anh Nguyễn Quang Thạch nghĩ gì về vấn đề này?
Tôi không ngủ. Tôi nhà giáo là phải làm cái việc mà việc điều thầy cô giáo đi. Tại sao ở mỗi địa phương thì làm cả cái hoạt động thì có rất nhiều cái người cả cái ban ngành khác. Tại rằng nếu mà về phục vụ văn hóa có người của ngành văn hóa thì không phải được được không. Tôi không ngủ việc điều thầy cô giáo đi làm, thầy cô giáo đi tham gia cả hoạt động ngoài cái việc hoạt động người lớn của giáo dục. Thực ra thì qua diễn dịch thì ở qua thì trả lời của báo chí của ông Nhã ấy thì về mặt là mình xét về nhìn nhận xấu ấy thì tôi nghĩ rằng là ông hàm ý rằng là cái câu chuyện là giáo viên phải có cái dũng khí để và phản kháng lại các cái đề nghị mà không phù hợp với, không phải thuộc về chuyên môn của mình, không phải thuộc về cái phạm vi là định lực của mình, nghề giáo của mình. Về mặt chiều xấu mà nhìn ấy thì tôi nghĩ đấy là một cách để khuyến khích giáo viên trong tương lai là phải biết phản kháng, phải biết phản ứng lại trước cái thứ mà không phải thuộc cái lĩnh vực chuyên môn của mình, không phải thuộc cái phạm vi nghề nghiệp của mình, đấy là tích cực. Tức là nếu mà đây là giả định nhé, nếu mà ông muốn ham ý như vậy ấy, đấy là cái cách biểu đạt của ông ấy thì cần muốn ham ý như vậy từ đấy là tích cực. Còn nếu về mà phải xét về thực trạng xã hội hiện tại ấy thì ông bộ trưởng cần bám sát về vấn đề thực trạng xã hội, tức là vấn đề ở các cái địa phương của giáo dục trong thời gian qua có nhiều cái trong xã hội người ta cũng phản ứng nhiều cái chuyện đó không.
Và Đỗ Cao Cường là một người trẻ thì nhận định của bạn như thế nào?
Cảm ơn chị đã hỏi câu hỏi rất hay. Thì với cái tư cách của một người trẻ tuổi đấy và một cái người rất là quan tâm tới cái giáo dục ở Việt Nam, bởi vì là giáo dục nó sẽ quyết định tất cả tới cái tương lai của thế hệ dân tộc Việt Nam, những người trẻ tuổi như em và những người mai sau, thì cái việc mà ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói là có ai đó ép buộc khi ra lệnh điều động thì cái việc đấy là một cái việc ông ấy phải chịu trách nhiệm với câu nói của ông ấy, và ông ấy phải truy tới cùng cái việc mà ai ép buộc và xử lý ra làm sao. Và cái việc giáo viên bị điều động phải có bổn phận tử bộ tự bảo vệ mình trước khi bị tố cáo, thì cái việc tự bảo vệ mình ấy thì đó là một cái việc không tưởng trong cái xã hội như hiện nay.
Một chút xíu nữa mình sẽ nói đến cái vấn đề mà tự bảo vệ mình. Thì ngay sau đó ông Nhạ lại cho rằng là các giáo viên có cái thái độ im lặng, không có kiến nghị hay là không có phản ứng gì. Và ông Nhạ đã quy cái trách nhiệm cho các giáo viên này trước, xong rồi mới tính đến chuyện là xử lý cái người ép buộc. Có nghĩa là theo ông Nhạ, im lặng có vẻ như là đã đồng nghĩa với lại cái việc là đồng tình. Thì theo Cường,
Cường hiểu cái sự im lặng của các giáo viên trong tình huống này như thế nào?
Thì như chị đã biết thì im lặng của giáo viên ấy đó là một cái chuyện là rất là bình thường. Bởi vì là cái thân phận của các giáo viên ở Việt Nam thì với em mà nói thì nó không khác gì cái thân phận nô lệ. Bởi vì là muốn được đi dạy học, muốn có được một cái suất trong biên chế thì họ thậm chí họ phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để họ chạy vào và để họ mua việc. Rồi là để đối với những cái trường công lập ở Việt Nam ấy thì không hiếm gì những cái chuyện mà tuyển dụng công chức ở thiếu cái minh bạch rồi là công khai đấy, thì khi mà họ đã vào được họ phải bằng mọi cách để họ mà trong cái tư duy của họ là họ muốn có một công việc ổn định với một cái sổ hưu và họ như là một cái người mà người ta bảo đâu bảo làm gì thì họ làm theo như vậy.
Tôi nghĩ việc này thông điệp giờ mình cũng không sát ở thực tế, thông điệp có sự đồng thuận hay là sự chấp nhận một cách chuẩn mức nữa. Tức là giờ là có bài báo nào nói chuyện là các cô giáo đấy bị chuẩn mức hay là đồng thuận, mình phải biết rõ được thực chất của việc để mình trả lời được. Nếu trong trường hợp mà các thầy bị điều ấy mà không muốn đi ấy, thì mà không có phản kháng nào, không có đơn từ hoặc là phải có cả cái văn bản hoặc là tuyên chửi bằng văn bản này hả, thì phải có tuyên chửi bằng văn bản thì giờ mình thấy được là mình có chứng cứ để mình nói chuyện này. Còn mình vừa giáo thiệt cho người ta thì mình không ở trong nội bộ để mình không biết rõ, thành là mình không thể để đánh giá được. Chứ đối với tôi thì trong chuyện là khi mà được điều đi ấy, nếu mà không phải phạm vi công việc của mình mà không phải mãi thì các giáo viên có quyền từ chối cơ mà.
Như vậy thì qua những cái sự việc trên, có vẻ như là cái sự phản kháng, cái tinh thần mà tự bảo vệ trong của 20 giáo viên đó hoàn toàn không có. Như vậy thì theo bạn thì vì sao mà cái sự phản kháng, cái sự bảo vệ trong họ lại không có? Cái điều đó có phải là họ sợ hay không? Hay là nó đã mặc định trong một cái xã hội như vậy, trong một cái môi trường như vậy thì họ phải chấp nhận cái điều đó?
Thực ra thì em cũng nghiên cứu về lịch sử Việt Nam ấy, thì là những cái thời kỳ mà ngày hoặc là trước năm 1950 ở Sài Gòn chẳng hạn, thì cái việc khi mà người ta được tiếp xúc với cái một nền chính trị rất tiến bộ thì xét cho cùng thì chế độ ra sao thì giáo dục như vậy, và cái việc mà giáo viên hoặc là những cái người công chức hoặc thậm chí là công an ninh hiện đại thì họ tất cả là họ phải bị cái sự ép buộc cái guồng quay chung của cái chế độ của cái xã hội như ngày hôm nay.
Như vậy thì có cần hay không một cái nền giáo dục phản kháng đối với những người, những cái thực thể đang sống trong xã hội đó?
Tôi nghĩ thế này, bây giờ cả xã hội này thì nghĩ là giải pháp đi cùng ngành giáo dục. Thứ nhất ấy là nên lập ra một cục về cha mẹ học sinh chẳng hạn, để cha mẹ học sinh trên phải có một hệ thống quản lý giám sát ngành giáo dục trên toàn quốc. Vì cha mẹ học sinh là người nộp thuế để trả lương cho hệ thống giáo dục, cho thầy cô giáo, thì buộc thì nên phải lập ra một cái, tôi nghĩ bộ giáo dục nên lập ra một cục cha mẹ học sinh để giám sát xã hội về đối với ngành của mình. Đấy là cái việc thứ hai nữa ấy, là bây giờ thì qua những phát ngôn của tức là sự chia sẻ của xã hội thì cha mẹ học sinh rồi là giáo viên nên tận dụng mạng xã hội để mà bày tỏ quan điểm của mình, rồi là bộ giáo dục nên lập ra một đường dây nóng để thầy cô giáo ở tất cả địa phương trên toàn quốc có thể phản ánh vấn đề của giáo dục ở cấp địa phương đó, để làm cho cái tất cả các cái vấn đề của ngành giáo dục được giám sát bởi xã hội, rồi là nội ngành cũng giám sát lẫn nhau để làm để ngăn ngăn cả cái tương tự tất cả cái trường hợp giống như cái việc ở ông lính mà xảy ra trong tương lai. Đấy, bây giờ tôi nghĩ là chúng ta cần cùng bàn với nhau để cùng bàn để giải pháp cho xã hội mang tính xây dựng, đúng không? Cha mẹ học sinh thì nên được đào tạo về tham gia các cái tập huấn các cái nhóm xã hội, hoặc là trong ngành giáo dục cũng tập huấn cho cha mẹ học sinh để người ta cùng với nhà trường giám sát các cái hoạt động. Chẳng hạn như ở phương thì thứ tiền cha mẹ học sinh đóng góp tiền mua sách cho học sinh chẳng hạn, thì nên có cái mình công khai minh bạch cho công bố cho toàn cha mẹ học sinh cùng biết mua sách được bao nhiêu đầu sách, giá bao nhiêu, được tiết có bao nhiêu phần trăm, thì để cha mẹ học sinh cũng phải biết, học trò cũng phải biết để cùng nhau ta giám sát mà đó. Rồi là các cái chi tiêu, các cái phụ sở ở địa phương, các nhà trường phụ huynh các cái khoản để cho phục vụ giáo dục thì cũng phải được minh bạch, công bố minh bạch trên loa truyền thanh một cách. Rồi là ở thành phố vậy, tức là phải có cái chi tiêu giám sát, chi tiêu minh bạch của các cái hoạt động của nhà trường để và hai điều là thì tôi mong rằng là các cái thầy cô giáo với cái bổn phận của mình phải cùng nhau bảo cùng nhau để xây dựng ngành giáo dục ngày càng được làm mạnh lên ấy, thì phải chứ mà có những thứ mà sai rồi chỉ trích, sai rồi chỉ định thì thầy cô giáo cần phản kháng, cần dùng các cái điều luật, cần dùng các cái chỉ trích nhà giáo để như một cái thứ vũ khí để mà bảo vệ chính mình, chứ để không bị cả cái tình trạng là để không xảy ra cả cái tình trạng như ở thị xã ông nữa.
Thực ra đây là một cái điều rất cần, tuy nhiên cái việc phản kháng ở đây thì nó phải thể hiện cái việc thay đổi từ những cái lớn lao hơn, những cái vĩ mô hơn. Đó là cái việc thay đổi về chế độ, về cái bản hiến pháp và chuẩn mực, để nó quyết định tới mọi cái lĩnh vực, cái các ban bộ ngành, chứ cái việc mà thay đổi của riêng bộ dục đó là một điều không thể, bởi vì thực trạng xã hội nó làm chung từ cái thể chế của mình như vậy đấy, thì theo em là như vậy. Vâng,
như vậy thì những cái lời phát ngôn của một vị quan chức như thế và qua những cái sự việc của ủy ban ở xảy ra ở Hà Tĩnh và phản ứng của những nhân vật trực tiếp trong đó, thì bạn nghĩ như thế nào về nền giáo dục Việt Nam hiện tại và tương lai?
Cái nền giáo dục Việt Nam hiện tại thì nó đang đi vào cái bế tắc và hầu như là không còn thúc đẩy nữa. Nếu mà để mà thay đổi hoàn toàn mà theo một cái sự cạnh tranh đối với các nền giáo dục tiên tiến, mà nếu như ở các nước tiến bộ thì ông Nhạn để phát biểu câu như vậy thì ông chắc chắn ông sẽ phải về hưu. Nhưng mà Việt Nam thì những người như ông thì đa số, nên là những cái câu của ông Nhạn rồi những cái cách hành xử của các quan chức giáo dục rồi là những cái quan chức khác thì đấy là cái việc bình thường. Và cái thực trạng này thì nó là một cái thường xuyên xảy ra và nó không hiếm gì cả. Nó rất là khó giải quyết và nó chỉ giải quyết khi nào mà em muốn nhấn mạnh tới cái vĩ mô kia đấy, là cái này, vừa rồi em nói.
Vâng. Xin cảm ơn anh Nguyễn Quang Thạch và bạn Đỗ Cao Cường đã dành thời gian để đến với cuộc nói chuyện hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chương mục video đa dạng, mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và các Linh kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một đêm ngon giấc.
Listening to Radio Free Asia.